Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết ngôn tình võng du Ngự Tỷ Giang Hồ, mối tình đầu của nàng bọ cạp. Tác giả Diệp Chi Linh, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chương thứ 9: Hôn lễ trong game. 8 giờ tối, Miếu Nguyệt Lão ngoài thành Lạc Dương. Mr. Butler và Hoa Đỗ Quyên Nở đang vai kề vai đứng trước Miếu Nguyệt Lão. Một người là nam pháp sư trong bộ áo trắng như tuyết, phong độ ngời ngời. Một người là nữ thích khách trong bộ đồ mỏng đen bó sát, gợi cảm, hấp dẫn. Hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi. Hai người đứng trước Miếu Nguyệt Lão làm gì vậy nhỉ? Dĩ nhiên là đang đăng ký kết hôn rồi. Chỉ có điều, tất cả thủ tục đều do Mr. Butler phụ trách, Kỳ Quyên chỉ đứng cạnh làm đạo cụ mà thôi. Bởi vì vợ chồng đăng ký kết hôn, phải đi cùng nhau, đích thân đến nơi, đích thân xác nhận. Việc mà Kỳ Quyên cần làm chỉ là ấn vào chữ có trong tất cả các cửa sổ hiện ra. Có, đồng ý. Một đống thông báo của hệ thống vợ chồng, quy tắc vợ chồng, những điều cần chú ý sau khi kết hôn. Tin nhắn hệ thống nhảy ra không ngừng, Kỳ Quyên ấn đến hoa mắt chóng mặt. Trong kênh nhóm, đột nhiên Mr. Butler hỏi sinh nhật. Cuối cùng Kỳ Quyên cũng cảm thấy mình có ích, vội nói 28 tháng 10. Butler hỏi là cung bộ cạp à? Kỳ Quyên nói Butler nói rất giống. Kỳ Quyên im lặng một lúc, không biết anh ta nói giống rốt cuộc là đang khen hay đang chửi. Suy cho cùng, cung bọ cạp luôn là danh từ đại diện cho lòng dạ hiểm độc, lạnh lùng, tuyệt tình trong 12 cung, hình như không được đánh giá tốt lắm. Butler lại hỏi, cần mua bao nhiêu thiệp mời? Kỳ Quyên nghĩ rồi nói, tùy anh. Butler nhanh chóng mua xong thiệp mời. Hơn 100 thiệp, chắc là đủ chứ? Kỳ Quyên nói, đủ rồi, quá đủ. Nghĩ đến cảnh 100 người đến tham dự hôn lễ, tận mắt chứng kiến cảnh cô và Butler bay đường thành thân, Kỳ Quyên lại có ham muốn lập tức rút nguồn điện, bỏ trốn khỏi hôn lễ. Cô có bạn bè đến dự hôn lễ không? Gửi thiệp mời cho họ. Butler nói, rồi ấn yêu cầu giao dịch. Kỳ Quyên đồng ý giao dịch, liền thấy trong cột giao dịch có chục cái thiệp mời. Nhìn hai chữ thiệp mời màu đỏ, trong lòng Kỳ Quyên có chút khó xử. Mặc dù chỉ là hôn lễ trong game, nhưng quả thực quá trình này quá giống thật, lại còn có cả thiệp mời, hơn nữa trên đó còn chính thức viết tên của hai vợ chồng. Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm ấn đồng ý giao dịch. Kết quả tin nhắn hệ thống nói, xin lỗi, không gian không đủ, giao dịch thất bại. Mr. Butler, sao lại hủy bỏ? Hoa Đỗ Quyên nở, phụ phụ, túi của tôi đầy rồi, chờ chút. Kỳ Quyên mở túi đồ, nhanh chóng vứt một đống nguyên liệu xuống đất, sau đó nói, được rồi, giao dịch lại đi. Mr. Butler lặng lẽ giao dịch với cô, một lúc sau không kìm được hỏi, sao lại hủy bỏ? Vẫn còn thiếu một ô trống, chờ chút. Một người đột nhiên không đáng tin cậy như Kỳ Quyên, mướt mài mở hòm đồ, nhanh chóng ném bớt một trang bị cấp thấp. Lúc ấy mới xin giao dịch lại. Lần này thì ok thật rồi. Cuối cùng đã giao dịch thành công. Sau khi nhận được mấy tấm thiếp cưới, đột nhiên Kỳ Quyên phát hiện trong túi có 9 ô trống. 10 ô trống mà cô đã vứt đổ đi để đựng thiếp cưới, cuối cùng chỉ dùng một ô. Kỳ Quyên không khỏi có chút ức chế. Tôi tưởng mỗi thiếp cưới phải đặt vào một ô, không phải như vậy sao? Butler nhịn cười nói, có thể xếp chồng lên nhau mà. Sao anh không nói sớm? Tôi đang định nói thì cô đã nhanh chóng ném đồ đi rồi. Chỉ thấy trong hòm đồ của cô bay ra một đống nguyên liệu, tốc độ đó chẳng khác nào thiên nữ giải hoa. Butler đứng cạnh, mắt tròn mắt dẹt nhìn. Kỳ Quyên đúng là một người nóng vội, động tác không rất nhanh, ném đồ không chút thương tiếc. Nhìn một đống nguyên liệu và trang bị vứt dưới đất, Kỳ Quyên thấy xót ruột, thế là lại quay lại nhặt. Butler thấy cô đi quanh mình, tay chân thoăn thoắt, nhanh chóng nhặt sạch đồ dưới đất. Tốc độ ấy quả thật giống như một cơn lốc xoáy. Bút lờ không kìm được, nhếch môi cười rồi hỏi: Nhặt xong chưa? Kỳ Quyên nói: Xong rồi. Gửi thiếp cưới cho bạn đi, hôn lễ bắt đầu lúc 8 giờ, đừng đến muộn đấy. Kỳ Quyên nói: Ừ, biết rồi. Sau khi ra khỏi Miếu Nguyệt Lao, Kỳ Quyên nghĩ đi nghĩ lại. Những người có thể tham dự hôn lễ trong game đếm trên đầu ngón tay. Ngoài Tiêu Tinh, còn có Đồ Đề, Tiểu Tiểu Pháp Sư mà cô đã thu nhận cùng với Butler cách đây không lâu. Đại sư huynh của cậu ta là Mr. Butler đến nay đã cấp 60, nhưng Tiểu Tiểu Pháp Sư vẫn đang cấp 20, chậm chậm bò về phía trước như một chú rùa. Kỳ Quyên gửi một tấm thiếp cưới cho Tiểu Tiểu Pháp Sư đúng lúc cậu ta online. Sau khi nhận được thiếp cưới, cậu ta phấn khích nói: Sư phụ sẽ kết hôn với đại sư huynh sao? Vậy sau này con phải gọi đại sư huynh là sư công sao ạ? Ha ha. Kỳ Quyên nhất định không trả lời câu hỏi phức tạp này. Tiểu Tiểu Pháp Sư lại hỏi: Thực ra lúc đầu khi sư phụ gọi đại sư huynh giúp con là nhiệm vụ, con đã nhận ra hai người có tình ý với nhau rồi. Ha ha, quả nhiên con không nhìn lầm. Chúc mừng sư phụ. Kỳ Quyên vô cùng băn khoăn, con mắt nào của cậu ta nhìn thấy hai người có tình ý? Lúc đó giữa cô và Butler là tình sư đồ trong sáng mà. Kết hôn với Đồ Đệ đâu phải là chuyện vinh dự gì, đặc biệt là trước mặt Tiểu Đồ Đệ. Cảm giác bị Tiểu Đồ Đệ trêu chọc thật không vui chút nào. Kỳ Quyên quyết định mặc kệ cậu ta, tiếp tục gửi một tấm thiếp cưới cho Tiêu Tinh, sau đó gửi cho Nam Cung Mặc, Nam Cung Ức. Sau khi gửi một đống thiếp cưới, Kỳ Quyên liền đứng ngây người ở cổng thành Lạc Dương. Nửa tiếng nữa là cô sẽ kết hôn với Mr. Butler. Tâm trạng của cô vẫn rất phức tạp. Đồ Đệ biến thành chồng, điều này đã khiến cô rất khó chấp nhận rồi. Huống hồ Đồ Đệ này là tác giả Thịt Kho Tàu mà cô đã thầm thích bấy lâu nay. Cứ nghĩ tới cảnh cùng anh ta bái thiên địa, Kỳ Quyên lại cảm thấy phấp phỏng. Thậm chí cô có ý nghĩ rút dây điện và mất điện. Có điều sự việc đã đến nước này, chỉ có thể nghiến răng đối diện. Ngày hôm qua vì ao nick mà đã gây ra không ít phiền phức, nếu bây giờ lại chạy nữa thì sau này cô và Butler không cần chơi trong máy chủ này nữa. 7:50 tối, đột nhiên Kỳ Quyên nhận được lệnh triệu tập của sư môn. Vẫn chưa kịp phản ứng đã bị đưa về sư môn, đến phòng cốc chủ Liễu Cầm của Tuyệt Tình Cốc. Liễu Cầm thuyết giáo cô một hồi, sau đó tặng cô một bộ áo cưới mới. Hệ thống hôn lễ trong game này vô cùng đặc biệt, mô phỏng tập tục cưới hỏi trong sang hồ của Trung Quốc cổ đại. Trước khi xuất giá, cô dâu sẽ bị gọi về sư môn, còn chú rể thì phải dùng kiệu hoa 8 người khiêng đi một chặng đường rất xa đến đón cô dâu, còn phải vượt qua các thử thách của sư môn đối phương, giống những thử thách làm khó chú rể khi đến đón cô dâu thời cổ. Nếu hai người độc môn cũng phải tiếp nhận thử thách của sư phụ. Kỳ Quyên bị bắt về sư môn, ngồi trong phòng sư phụ mặc bộ áo cưới đỏ chót chờ Butler đến rước cô. Kỳ Quyên cảm thấy hệ thống này vô cùng đáng ghét, không kìm được than phiền với Butler: Trực tiếp đăng ký không phải là xong rồi sao? Còn nhiều thủ tục như thế nữa, thật là phiền phức. Butler thì tỏ ra rất dễ chịu, ngữ khí ôn hòa: Đừng sốt ruột. Không phải là cô sốt ruột, chỉ là cô rất ghét thiết kế này. Rõ ràng chỉ là hôn lễ trong game, đăng ký xong là được, vì sao lại còn phải bái kiến sư phụ hai bên, mời trà uống rượu, cướp dâu, lại còn động phòng hoa trúc nữa? Vì môn phái có người xuất giá, rất nhiều đệ tử Tuyệt Tình Cốc nhàn rỗi không có việc gì làm, lại thích hóng hớt, chạy về sư môn để chiêm ngưỡng phong thái của vị đại sư tỷ. Một đám người vây quanh phòng của trưởng môn Liễu Cầm. Môn phái Tuyệt Tình Cốc, Đoạn Kiếm Thiên Nhai. Nhìn thấy hoa đỗ quyên nở chỗ trưởng môn rồi, mặc áo cưới màu đỏ, sắp lấy chồng sao? Môn phái Tuyệt Tình Cốc, gió tây không ngừng. Sư tỷ đỗ quyên đẹp quá, sư tỷ thì là thần tượng của muội. Môn phái Tuyệt Tình Cốc, Thu Sắc Liên Ba. Sư tỷ có thiếp cưới không? Cho muội một tấm, muội rất muốn đến dự hôn lễ. Môn phái Tuyệt Tình Cốc, gió tây không ngừng. Sư tỷ cho muội một tấm nữa đi. Dù sao trong túi của Kỳ Quyên vẫn còn rất nhiều thiếp mời. Mỗi tấm thiếp mời khoảng 100 xu, giá rất rẻ. Cô liền hào phóng phát cho các tiểu sư muội thích náo nhiệt mỗi người một tấm. 7:55, đoàn rước dâu của Mr. Butler cuối cùng đã dừng ở lối vào Tuyệt Tình Cốc. Kênh phụ cận Nam Cung Mặc. Tiêu Tinh Cốc nằm ở dưới vách núi sao? Phụ cận, Ngạo Thị Quân Hào. Không phải bây giờ cậu mới biết đấy chứ? Phụ cận, Nam Cung Ức. Phụ phụ, thế là tiếp theo chúng ta phải nhảy tập thể sao? Phụ cận, Mr. Virus. Một mình chú rể nhảy thôi. Phụ cận, Mr. Butler. Cùng nhảy, đừng khách sáo. Phụ cận, Mr. Virus. Ai khách sáo với cậu? Anh đây không muốn nhảy. Mr. Virus vừa nói dứt lời, Mr. Butler đạp một cái sau lưng anh ta. Thế là... Phụ cận, Mr. Virus. Xít. Á. Mr. Virus rơi thẳng xuống hồ nước của Tuyệt Tình Cốc. Các đệ tử của Tuyệt Tình Cốc tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy đoàn rước dâu của chú rể như sủi cảo từ trên trời rơi xuống. Từng người bất chấp tính mạng nhảy xuống. Cảnh tượng ấy thật là hoành tráng. Kênh môn phái Tuyệt Tình Cốc, Đoạn Kiếm Thiên Nhai. Xem ra sau này muốn lấy mỹ nữ của Tuyệt Tình Cốc cũng phải có dũng khí rất lớn. Môn phái Tuyệt Tình Cốc gió tây không ngừng. Muốn lấy đàn ông của Tuyệt Tình Cốc mới càng cần dũng khí. Suy cho cùng, chú rể đến đón cô dâu nhảy xuống vách núi không sao, cô dâu đến nhà chồng lại phải cùng chồng nhảy xuống vách núi thì... Mọi người tưởng tượng cảnh tượng ấy thật là sống tự sát vì tình. Thế là những chàng trai độc thân của Tuyệt Tình Cốc khóc ròng tập thể. Đoạt sức dâu của Mr. Butler nhanh chóng lên trước đại sảnh của Tuyệt Tình Cốc. Người của bang Nam Cung Thế Gia chạy đến cho thêm phần hoành tráng. Đoàn sức dâu trông thật uy phong, chú rể Mr. Butler trong bộ hỷ phục màu đỏ đi đầu. Sau khi nói chuyện với NPC, được đưa vào phòng của trưởng môn. Butler vừa vào cửa, đã bị mấy vệ sĩ bên cạnh trưởng môn sư phụ bao vây. Butler vô cùng nghi hoặc. NPC có muốn phái cô muốn làm gì? Kỳ Quyên nói. Chắc là thử thách trong truyền thuyết. Tôi phải đánh bại bọn họ à? Kỳ Quyên nhớ lại chuyện mình giết thần thú của Tiêu Diêu Cư bị nhốt vào địa lao, vội nói. Được ra tay vội, ngồi nhớ anh giết chết bọn họ, biến thành quan hệ thù hận với Tuyệt Tình Cốc, không ra ngoài được thì làm thế nào? Mr. Butler, thôi được, tôi không đánh trả. Thế là Mr. Butler vô cùng quân tử, đứng im ở đó không đánh trả, âm thầm bị đệ tử Tuyệt Tình Cốc vây đánh. Đáng tiếc là mấy đệ tử này khả năng tấn công quả thật quá thấp. Mr. Butler cấp 60 lúc này đã có hơn 10.000 máu. Mấy đồ đệ này đánh anh giống như gãy ngứa vậy. Đánh một lúc chỉ mất 100 điểm máu. Butler đứng ở đó rất lâu, lượng máu vẫn ở mức 85%, cuối cùng không kìm được hỏi. Bọn họ còn đánh bao lâu nữa? Kỳ Quyên, không biết. Một phút trôi qua, cuối cùng lượng máu từ 85 giảm xuống 80. Butler không kìm được nữa liền nói, tôi đánh trả đây. Kỳ Quyên vẫn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Butler tung kỹ năng tấn công theo nhóm, giết chết mấy đệ tử gãi ngứa đang vây quanh mình trong nháy mắt. Kỳ Quyên không kìm được thầm oán trách trong lòng, nhóm NPC Tuyệt Tình Cốc này thật khiến cô mất mặt. Tiếp đó lại là một lũ tiểu quái, sau 5 đợt liên tiếp bị Butler giết chết trong nháy mắt. Lúc ấy trưởng môn mới bắt đầu thư thái nói, ồ, Thiêu Hiệp quả nhiên là thân thuộc phi phàm. Hôm nay thật sao đệ tử bản môn hóa đỗ quyên nở cho con. Hy vọng hai vợ chồng con từ nay về sau hỗ trợ lẫn nhau, mãi mãi không tách rời. Kỳ Quyên không còn gì để nói. Cô đến Tiêu Diêu Cư giết thần thú thì bị nhốt vào địa lao. Một lờ quang minh chính đại xông vào Tuyệt Tình Cốc, giết chết nhiều vệ sĩ như vậy mà vẫn bình an vô sự. Đứng trước mặt trưởng môn lại còn thuận lợi lấy được đệ tử của Tuyệt Tình Cốc. Lẽ nào đây là sự khác biệt giữa xui xẻo và may mắn hay sao? Kỳ Quyên đã quên lúc đầu cô chém thần thú là mở mô thức tàn sát, còn Mr. Butler với mấy đệ tử Tuyệt Tình Cốc chỉ là giao đấu thân thiện. Nhìn Butler mà xem, anh để vệ sĩ Tuyệt Tình Cốc chém 3 phút mới bắt đầu đánh trả, thật là phong độ. Còn Kỳ Quyên thì xông thẳng vào, bất chấp sự chống cự của thần thú, giết chết thần thú. Rõ ràng đây không phải là sự khác biệt của vận may, mà là sự khác biệt của thái độ. Sau khi vượt qua thử thách của trưởng môn, cuối cùng Butler đã đón được hoa đỗ quyên nở ra khỏi Tuyệt Tình Cốc. Trong game có NPC khiêng kiệu hoa, chơi nhạc, đốt pháo, khiến hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Chú rể Mr. Butler mặc hỷ phục đỏ, cưỡi ngựa trắng, anh Tuấn đi đầu đoàn rước dâu. Còn Kỳ Quyên thì ăn mặc xinh đẹp ngồi trong kiệu hoa. Đoàn người hoành tráng, bắt đầu đi về phía Tiêu Diêu Cư. Tiếp đó, hai người đến một phái của nhà trai để mời rượu trưởng môn sư phụ. Đoạn rước dâu đến gần thành Trường An, đột nhiên xuất hiện một toán cướp chắn trước Kiệu Hoa. Có lẽ người thiết kế game vì muốn quá trình hôn lễ phong phú hơn nên cố tình thiết kế trò cướp dâu. Đều là những tiểu quái khả năng tấn công yếu đến mức đến cướp cô dâu chỉ là để tăng thêm phần thú vị cho buổi hôn lễ mà thôi. Bọn cướp xuất hiện quanh kiệu hoa của cô dâu không chỉ có thể khiến cô dâu căng thẳng lo lắng, đồng thời cũng cho chú rể có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy kiệu hoa của cô dâu bị toán cướp chặn lại, Quân Lờ và các huynh đệ kết nghĩa đang định quay lại giết bọn chúng thì thấy một bóng dáng màu đỏ đột nhiên bay ra từ trong kiệu hoa. Sau một màn khinh công đẹp mắt, cô chạm đất, tiếp đó cầm đoạn kiếm chém vài nhát nhanh gọn dứt khoát, nhanh chóng giết chết hết những tên cướp trước kiệu hoa. Sau đó cô dâu áo đỏ lại bình tĩnh bay vào kiệu hoa ngồi ngay ngắn. Đoàn người dừng lại, những người đến rước dâu và những người đứng xem đều mắt chữ A mồm chữ O. Dường như cái mà họ nhìn thấy không phải là cô dâu sắc bén mà là một cơn lốc xoáy màu đỏ. Phụ cận, hoa đúc quyên nở. Đoàn người phía trước sao lại dừng lại? So với sự kinh ngạc của tất cả mọi người, chú rể tỏ ra rất bình tĩnh, mỉm cười rồi quay lại đi lên phía trước. Phụ cận, Mr. Butler. Không sao rồi, không sao rồi, đi tiếp thôi. Mọi người im lặng. Trước đây, khi đến xem hôn lễ, các cô dâu gặp cướp đều vở ra vẻ yếu ớt, ngồi trong kiệu hoa, không dám ra ngoài. Cứ đến lúc ấy, chú rể sẽ uy phong quay lại giải cứu, biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân xúc động lòng người. Cô dâu hôm nay thì chú rể vẫn chưa kịp quay đầu, đã bình tĩnh bay ra khỏi kiệu hoa, chém giết bọn cướp. Quả nhiên là hoa đỗ quyên nở trong truyền thuyết, sát thủ máu lạnh một thời bị nghi ngờ là nhân yêu, kết hôn còn bạo lực như vậy, hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng và e thẹn cần có của một cô dâu. Chồng của cô ta cũng vậy, hình như anh ta đã quen với tác phong này của cô ta, vô cùng bình tĩnh quay lại đi trước. Ngay cả một câu hỏi han như vợ có sợ không, vợ không sao chứ, cũng không nói. Hai người thật xứng đôi vừa lứa. Cửa sổ chat riêng của Butler đột nhiên nhảy ra một đống tin nhắn. Kênh chat riêng, Nam Cung Mặc. Đại ca, sư phụ thật mạnh mẽ, bái phục. Kênh chat riêng, Mr. Butler. Cô ấy không cần anh hùng cứu mỹ nhân, cô ấy quen tự cứu mình. Chat riêng, Nam Cung Mặc. Sư phụ đúng là quá mạnh, lần đầu tiên để thấy một cô dâu mạnh thế này, quá như là sư phụ. Chat riêng, Mr. Butler. Để chưa bái sư, sau này gọi đại tẩu đi. Kênh chat riêng, Nam Cung Mặc. Vâng, được ạ. Chat riêng, Nam Cung Mặc. Có điều đệ gọi là đại tàu, huynh có chắc là đại tàu không đánh đệ không? Chat riêng, Mr. Butler. Lúc đệ gọi cô ấy là sư phụ, cô ấy có đánh đệ không? Chat riêng, Nam Cung Mặc. Không ạ. Chat riêng, Mr. Butler. Thế thì đúng rồi, cô ấy mạnh mồm nhưng mềm lòng, sẽ không làm gì đệ đâu. Chat riêng, Nam Cung Mặc. Vâng, thế để đệ thử xem. Sau đó Nam Cung Mặc nhắn tin cho Kỳ Quyên. Chat riêng, Nam Cung Mặc. Đại tàu. Chat riêng, hoa đỗ quyên nở, 3 chấm. Chat riêng, Nam Cung Mặc. Đại tẩu. Chat riêng, hoa đỗ quyên nở, 3 chấm. Chat riêng, Nam Cung Mặc. Đại tẩu. Chat riêng, hoa đỗ quyên nở, 3 chấm. Chat riêng, Nam Cung Mặc. Đại tẩu. Chat riêng, hoa đỗ quyên nở. Gọi tôi làm gì? Có chuyện gì? Nói. Chat riêng, Nam Cung Mặc. Không có gì, gọi thử xem tẩu có phản ứng gì không. Bút lở nói tàu mạnh mồm nhưng mềm lòng nên sẽ không mắng đệ, quá nhiên là thật. Chát riêng, hoa đỗ quyên nở, 3 chấm. Chát riêng, Nam Cung Mặc. Đại ca, quá nhiên đại tàu không mắng đệ, chỉ gửi dấu 3 chấm. Chát riêng, Mr. Bút lở. Ừ. Dấu 3 chấm chính là đang thầm chửi cậu đấy đủ ngốc ạ. Sau khi kết thúc cuộc chát riêng với Nam Cung Mặc, Bút lở lại nhận được tin nhắn từ cả cứng, Mr. Virus. Chát riêng, Mr. Virus. Sư phụ của cậu thật dũng mãnh. Mình đang định quay lại xem có chuyện gì thì trong nháy mắt cô ấy đã giết chết những kẻ đến cướp dâu rồi. Tốc độ này thật đúng là chiến đấu cơ kiểu mới. À không, phải là hàng không mẫu hạ mới đúng. Chat riêng, Mr. Butler. Haha, quen là được mà. Chat riêng, Mr. Virus. Có điều mình vẫn không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại lấy cô ấy. Cậu chơi game chẳng phải là chưa bao giờ kết hôn sao? Lần này là sao vậy? Chat riêng, Mr. Butler. Đánh thắng võ đài cầu thân, mình cũng bất đắc dĩ thôi. Chat riêng, Mr. Virus. Ai da, mình thấy không phải là cậu bất đắc dĩ mà là rất vui mừng thì có. Cha riêng, Mr. Butler mặt cười. Cha riêng, Mr. Virus lại còn cười nữa. Cha riêng, Mr. Butler mặt cười. Cha riêng, Mr. Virus 3 chấm. Cha riêng, Mr. Butler. Ha ha, nói thật với cậu là mình đúng là cố ý muốn kết hôn với cô ấy trong game xem thế nào. Mình cảm thấy cô ấy rất có cá tính, nói chuyện với cô ấy rất thú vị. Cha riêng, Mr. Virus, chẳng giống phong cách của cậu chút nào. Cha riêng, Mr. Butler, sao, hình như cậu không tán thành. Cha riêng, Mr. Virus, không phải là mình đả kích cậu. Kể cậu nghe một chuyện mình biết, mấy hôm trước một đồng nghiệp của mình kết hôn với một cô gái trong game. Lúc gặp mới biết đối phương là một cô bé 10 tuổi, một cô bé vẫn còn đang học tiểu học, anh bạn của mình chỉ biết khóc ròng. Cha riêng, Mr. Butler 3 chấm. Cha riêng, Mr. Virus, vì thế mới nói tình yêu trong game hoàn toàn không đáng tin. Nếu cậu thật sự muốn tìm bạn gái, xung quanh mình có rất nhiều cô gái độc thân, mình sẽ giới thiệu cho cậu một cô. Cha riêng, Mr. Virus, hơn nữa chẳng phải anh cậu đang giới thiệu bạn gái cho cậu sao? Ngay cả gặp mặt ăn cơm cậu cũng không chịu, sao lại có tâm tư lấy vợ trong game? Theo mình thấy thì cái cô gái hoa đỗ quyên nở kia rất ghê gớm. Cậu cẩn thận, chơi với lửa bị lửa thiêu đấy người anh em. Cha riêng, Mr. Butler, yên tâm, mình biết giữ chừng mực, mình biết cô ấy là ai. Câu nói này khiến cho tâm hồn hóng hớt của Mr. Virus lập tức bùng cháy. Cha riêng, Mr. Virus, ấy chà, cậu biết cô ấy là ai á? Cha riêng, Mr. Butler, là chị em tốt của một sinh viên của mình, kém mình mấy tuổi, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Cha riêng, Mr. Virus, shit, tuổi tác cũng điều tra rõ ràng rồi, cậu hành động nhanh thật. Cha riêng, Mr. Butler, quá khen, quá khen. Cha riêng, Mr. Virus, hình như mình không khen cậu thì phải. Cha riêng, Mr. Butler, cái lần cậu tắm ấy, mình tìm cậu vốn định nói chuyện này mà quên mất. Mới hôm trước bọn mình cùng chơi phụ bản, gặp bút ẩn thân, mọi người cùng lên y nghe chỉ huy, mình nhận ra giọng nói của cô ấy, muốn cậu điều tra giúp mình xem cô ấy là ai. Có điều bây giờ không cần nữa, mình đã biết rồi. Cha riêng, Mr. Virus, cậu điều tra dữ liệu khi cô ấy đăng ký game á? Cha riêng, Mr. Butler, không cần phiền phức như vậy, mình chỉ dọa sinh viên của mình một chút, sinh viên của mình đã khai hết rồi. Cha riêng, cô sinh viên bị dọa là Tiêu Tinh lúc này đang cùng đoàn rước dâu đi về phía Tiêu Diêu Cư với tâm trạng vô cùng ức chế. Tiêu Tinh theo kiểu hoa của Kỳ Quyên đến Tiêu Diêu Cư bái kiến trưởng môn sư phụ của chú rể với tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhìn Kỳ Quyên bước từ kiệu hoa xuống cùng bút lờ quỳ trước mặt trưởng môn để mời rượu. Mặc dù chỉ là hôn lễ trong game, nhưng nhìn nghi thức cưới hỏi giống y như thật này, trong lòng Tiêu Tinh vẫn có cảm giác buồn bã khi tiễn chị em tốt đi lấy chồng. Cô không kìm được chát riêng, a Quyên, sau này phải bảo trọng đấy. Kỳ Quyên chỉ cảm thấy mơ hồ, xin nàng, tao chỉ lấy chồng trong game thôi mà, nói cứ như tao lấy chồng thật đấy, nghiêm trọng vậy sao? Rõ ràng là Kỳ Quyên cho rằng Tiêu Tinh chuyện bé sẽ ra to. Nhưng theo những gì Tiêu Tinh biết về thầy Ôn, cô luôn cảm thấy cách làm này của thầy Ôn không hề đơn giản. Tiêu Tinh quen thầy Ôn từ cách đây rất lâu rồi, từ hồi còn học ở nhà ông nội. Hồi ấy Tiêu Tinh đang học tiểu học, Ôn Bình vừa đỗ đại học. Ông nội mời anh ta tới nhà dạy cho Tiêu Tinh vẽ tranh. Ôn Bình rất thích tỏ ra già đời, lúc nào cũng tươi cười, ra vẻ cao thâm khó đoán. Nói chuyện cũng xài điển tích, nghe có vẻ Tiêu Tinh nhỏ bé, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh ta. Thêm vào đó khi giảng bài, thầy Ôn thao thao bất tuyệt, nói như nước chảy. Tiêu Tinh cứ tưởng rằng anh ta lớn tuổi hơn mình rất nhiều, là một chuyên gia cực giỏi. Trong lòng cô rất tôn kính anh ta, lúc nào cũng gọi thầy Ôn là thầy Ôn. Về sau mới biết, chẳng qua tất cả chỉ là do ai đó giả bộ như vậy mà thôi. Tuổi thật của ai đó không lớn như anh ta ra vẻ. Hồi ấy, anh ta mới học năm thứ nhất, không phải là thầy giáo, chứ được nói là chuyên gia mỹ thuật. Anh ta chỉ dùng những lời nói nhảm nhí để lừa Tiêu Tinh mà thôi. Thậm chí, anh ta còn lấy lý do con gái ăn nhiều rất dễ béo, để ăn hết những món ngon mà ông nội làm cho Tiêu Tinh. Dần dần Tiêu Tinh phát hiện người này, ngoài vẻ lương thiện thì tốt bụng, nhưng bên trong vô cùng nham hiểm. Thật đúng là sói đội luất cừu, điển hình. Tiêu Tinh bị lừa vô số lần, sau khi nhận ra bản chất của anh ta, liền gọi thầy Ôn là bình nước nóng, cuối cùng gọi là bình mực. Cái bình đựng đầy nước đen, quả thực có thể dùng bình mực để hình dung một cách chân thực về anh ta. Tiêu Tinh còn biết rằng bao năm qua anh ta không có bạn gái, không phải là vì không muốn tìm, càng không phải là không tìm được, chỉ là vì anh ta không chịu được con gái cứ bám riết lấy mình. Anh ta cho rằng những cô gái suốt ngày bắt bạn trai đưa đi xem phim, dạo phố, ăn vặt, nhõng nhẽo, rất khó chịu. Bản thân anh ta rất lười biếng, làm sao mà bỏ được tâm sức dỗ dành bạn gái. Vì thế, anh ta nhất quyết độc thân luôn. Theo nguồn tin đáng tin cậy của các bạn trong lớp, anh ta có một người anh vô cùng lợi hại, hình như còn là boss trong làng giải trí. Anh trai và bố mẹ anh ta nghĩ mọi cách ép anh ta mau chóng kết hôn. Lúc nguy cấp này, đột nhiên anh ta lấy hoa đỗ quyên nở trong game. Hơn nữa là trong tình huống đã biết đối phương là ai, ngay cả một người vẫn chậm hiểu như Tiêu Tinh cũng cảm nhận được sự bất thường trong đó. Tiêu Tinh có cảm giác để chị Kỳ Quyên kết hôn với thầy Ôn giống như đưa hổ vào cái hàng sói. Cuối cùng là hổ làm sói tâm phục khẩu phục, hay sói thản nhiên ăn thịt hổ, thật đúng là không thể dự đoán. Tiêu Tinh ngồi trước máy tính cau mày nhăn nhó, trong khi đó Ôn Bình lại mỉm cười. Trong mấy chốc, đoàn rước dâu đã hoàn thành nhiệm vụ bái kiến sư môn hai bên, quay về Miếu Nguyệt Lão ở thành Lạc Dương. Trước Miếu Nguyệt Lão có thể nói là cả một biển người. Vì chuyên mục vô cùng hot trên diễn đàn, rất nhiều người nghi ngờ Hoa Đỗ Quyên Nở sẽ hủy hôn. Còn có không ít người muốn chiêm ngưỡng phong thái của nữ sát thủ và pháp sư tài giỏi trong truyền thuyết, nên hôm nay người đến xem rất đông. Sau khi Nguyệt Lão mở hội trường hôn lễ, những người trước đó đã nhận được thiếp mời nhanh chóng chen vào hội trường. Hôn lễ của Mr. Butler và Hoa Đỗ Quyên Nở. Vì chỉ có những người có thiếp mời mới có thể vào bên trong, những người không có thiếp mời chỉ có thể đứng ngoài cửa kêu gào. Tôi từ mấy chủ khác tới xem, chú rể hảo tâm cho tôi một tấm thiếp mời đi. Thiếp mời cộng 1, xin thiếp mời cộng 1086. Trước đó, Butler mua 100 tấm thiếp mời, trong túi vẫn còn. Anh nói trên kênh phụ cận, tôi vứt dưới đất nhé, nhưng ai muốn thì tự nhặt, không nhặt được thì tìm tôi. Một đống thiếp mời được tung ra, rất nhiều người đến xem vui sướng nhặt thiếp mời và hội trường hôn lễ. Chú rể thật hào phóng, cảm ơn Butler, chúc hai người sống đến đầu bạc răng long, trăm năm hòa hợp. Thực ra, nhiều người muốn có thiếp mời như vậy là vì sau khi vào hội trường hôn lễ có thể tìm NPC đổi kẹo mừng. Kẹo mừng có khả năng mở ra đá quý và nguyên liệu cao cấp. Một số người đơn thuần là muốn có đá quý. Lúc đầu Kỳ Quyên còn nghĩ rằng Butler 100 tấm thiếp mời quả thực là quá nhiều. Không ngờ bây giờ 100 tấm thiếp mời còn không đủ phân phát. Butler còn mua thêm mấy tấm cho những người không nhặt được. Hội trường hôn lễ bố trí rất đẹp mắt. Sau khi đi qua cầu, có một tấm thảm đỏ rất dài. Hai bên thảm còn trang trí rất nhiều hoa tươi rực rỡ. Khung cảnh game 3D trông giống y như thật. Mặc dù chỉ là hôn lễ trong game, nhưng cảnh tượng hoành tráng và sống động này vẫn khiến Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Người chủ hôn tuyên bố hôn lễ bắt đầu, bên tai vang lên tiếng nhạc vui tươi. Những người đến xem tự giác đứng hai bên thảm đỏ. Cô dâu chú rể sải bước sánh vai bước trên tấm thảm. Người đến tham dự quả thực rất đông. Kỳ Quyên nhìn bịt người xung quanh mà chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Màn hình máy tính cũng vì số lượng người chơi quá nhiều mà trở nên vô cùng chật chội. Đi được một nửa, đột nhiên Kỳ Quyên phát hiện mình không nhúc nhích được nữa. Nhân vật mắc kẹt ở đó hoàn toàn không cử động chút nào. Cô nhấn chuột liên tục cũng không có bất kỳ tác dụng gì. 10 giây sau, màn hình nhảy ra thông báo. Xin lỗi, bạn đã mất kết nối với máy chủ. Sặc, không phải chứ. Hôm qua, cô cố tình ao nick, lần này thì hay rồi, đứt mạng thật. Đúng lúc quan trọng sắp bay đường, cô dâu lại bị đứt mạng. Lần này, toàn máy chủ sẽ cười nhạo họ mất. Kỳ Quyên sầm mặt, nhanh chóng kết nối lại. Kết quả, ngay cả băng thông rộng cũng mất. Xin lỗi, lỗi kết nối. Kỳ Quyên tức giận tắt máy và khởi động lại. Trong game, cô dâu chú rể đang tay trong tay bước trên thảm đỏ. Mới đi được một nửa, đột nhiên cô dâu biến mất. Chỉ còn lại chú rể cô đơn giữa thảm đỏ. Tiếng nhạc hôn lễ vẫn vang lên không ngừng. Tiếng pháo vẫn đinh tai nhức óc. Nhưng mọi người xung quanh thì lại im lặng đến kỳ lạ. Rất lâu sau đó, kênh phụ cận hiện lên một tin nhắn. Phụ cận, Mr. Butler. Xin lỗi, nhà cô ấy lại mất điện rồi. Mọi người ba chấm. Hôm ấy, Hoa Đỗ Quyên Nở được diễn đàn bầu chọn là cô dâu không đáng tin nhất trong lịch sử. Hôn lễ đang cử hành thì nhà cô dâu đứt mạng. Chuyện xui xẻo trăm năm có một này lại rơi đúng vào Kỳ Quyên. Kỳ Quyên cảm thấy vô cùng ức chế, rút dây mạng ra rồi lại cắm vào rồi lại rút ra, máy tính restart rồi lại restart. Sau 5 phút lặp đi lặp lại, lời đáp vẫn là xin lỗi không thể kết nối. Cuối cùng Kỳ Quyên từ bỏ, có thể là mạng ở nhà có vấn đề, trong chốc lát cũng không thể chữa ngay được. Cô gọi điện đến công ty cung cấp mạng, người trực nói chúng tôi đang kiểm tra, xin chờ một lát. Một lát biến thành rất lâu, chờ rất lâu rồi vẫn phải chờ. Kỳ Quyên ngồi ủ rũ trước máy tính, nghĩ đến cảnh tượng hỗn loạn ở hôn lễ, đột nhiên cảm thấy rất đau đầu. Lần này thì xong rồi, nhất định là chú rể sẽ bị người người chửi cho té tát. Vốn dĩ hôn lễ của hai người rất được quan tâm chú ý, thậm chí ngay cả phóng viên của diễn đàn cũng đến xem. Kết quả tiến hành được một nửa thì đột nhiên cô dâu biến mất, thật không thể chấp nhận được. Kỳ Quyên thầm nhủ, không phải là tôi không đáng tin, mà là mạng nhà tôi có vấn đề đúng lúc quan trọng. Mr. Butler, xin hãy thông cảm, hết sức thông cảm. So với Kỳ Quyên đang lo lắng như toát mồ hôi, Mr. Butler tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Sau khi cô dâu offline, anh lập tức chat riêng với Tiêu Tinh. Chat riêng, Mr. Butler. Đột nhiên Đỗ Quyên ao, có biết chuyện gì không? Chat riêng, chờ một ngày nắng, chắc là bị mất mạng. Chat riêng, Mr. Butler. Mất mạng, trùng hợp vậy sao? Chat riêng, chờ một ngày nắng. Cũng có khả năng là lúc nấu mì bị nhảy áp, nó thường xuyên nấu mì ở nhà. Chat riêng, Mr. Butler. Em có biết tài khoản của cô ấy không? Nếu biết thì em đăng nhập, hoàn thành hôn lễ rồi tính. Chat riêng, chờ một ngày nắng. Cái này thì em không biết. Chat riêng, Mr. Butler. Vậy số điện thoại thì em phải biết chứ. Chat riêng, chờ một ngày nắng. Dạ, cái này thì em biết. Chat riêng, Mr. Butler. Nói cho tôi. Chat riêng, chờ một ngày nắng. Nhưng... Chat riêng, Mr. Butler. Em cũng không muốn nhìn thấy thầy Ôn bị mọi người mắng té tát đúng không? Chat riêng, chờ một ngày nắng 3 chấm. Chat riêng, Mr. Butler. Nào, mang cho tôi số điện thoại. Nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Bình trong phòng làm việc hôm ấy, Tiêu Tinh chỉ phản kháng trong lòng một lúc rồi nói cho anh số điện thoại. Chat riêng, chờ một ngày nắng. Vâng, 138756XXXXX. Chat riêng, Mr. Butler. Cảm ơn. Chat riêng, chờ một ngày nắng. Không có gì, hôm nào thầy mời em đi ăn là được. Butler, không vấn đề. Kỳ Quyên hoàn toàn không ngờ mình đã bị Tiêu Tinh bán đi với giá một bữa cơm. Sau khi lấy được số điện thoại, Ôn Bình lập tức gọi vào số đó. Bên tai vang lên một hồi tút tút, đối phương từ chối nghe máy. Ôn Bình không bỏ cuộc, lại gọi tiếp một lần nữa, kết quả đối phương lại từ chối nghe máy. Chắc là Kỳ Quyên nhìn thấy số điện thoại lạ, tưởng là công ty bảo hiểm gọi đến thông báo, nên từ chối luôn. Ôn Bình đành phải nhắn tin. Tôi là Butler, nghe máy đi. Kỳ Quyên nhìn thấy tin nhắn này, lơ tay làm rơi điện thoại. May là cô nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng giơ hai chân ra đỡ điện thoại rơi vào lòng mình, không tiếp xúc thân mật với mặt đất. Cô cầm điện thoại lên, ấn nút nghe, bên tai vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ, trầm lắng và dịu dàng, giống như trong ký ức. Đỗ Quyên à, tôi là Butler. Giọng nói mang theo nụ cười, khiến Kỳ Quyên bỗng chốc liên tưởng tới câu người quân tử dịu dàng như ngọc. Sao vậy, mất mạng hay mất điện? Butler mỉm cười hỏi. Kỳ Quyên ngượng ngùng im lặng một lúc rồi mới nói, băng thông rộng có vấn đề, không vào mạng được. Quả nhiên là vậy. Butler mỉm cười. Thế này nhé, cô gửi tài khoản và mật khẩu cho tôi giúp cô đăng nhập, hoàn thành hôn lễ trước rồi tính. Kỳ Quyên vội vàng đồng ý. Ok, anh vào QQ đi, tôi gửi tài khoản và mật khẩu cho anh. Butler im lặng một lúc, nhắn tin không được sao. 3 chấm. Chết rồi, anh hỏi tài khoản mật khẩu. Phản ứng vô thức của cô chính là lên mạng và cho anh. Còn nghĩ máy tính của mình mất mạng, có thể dùng điện thoại đăng nhập QQ rồi gửi tài khoản cho anh qua QQ, mà quên cả cách trực tiếp nhất là nhắn tin. Khoan đã, anh ta lấy đâu ra số điện thoại của mình? Kỳ Quyên đang cau mày suy nghĩ thì bên tai lại vang lên giọng nói của anh. Nhắn tin cho tôi là được. Kỳ Quyên vội nói. Ok, tôi nhắn đây, làm phiền anh rồi. Không sao. Kỳ Quyên ngừng một lát, vậy tôi cúp máy đây. Bye. Sau khi cúp máy, Kỳ Quyên lập tức nhắn tài khoản và mật khẩu của mình cho anh ta. Bên kia nhanh chóng nhắn lại OK. Nhận được tin nhắn, Ôn Bình liền mở Clan đăng nhập vào tài khoản của Kỳ Quyên. Tại hội trường hôn lễ, vì sự biến mất đột ngột của cô dâu mà đám đông đứng hai bên thảm đỏ rơi vào hỗn loạn. Mọi người một năm miệng mười suy đoán về các khả năng bỏ trốn, ao nick, mất mạng, mất điện. Đúng lúc ấy, chú rể Mr. Butler đột nhiên gõ một hàng chữ trên kênh phụ cận. Phụ cận, Mr. Butler: xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, nhà cô ấy bị mất điện, bây giờ thì on rồi. Vừa dứt lời thì cô dâu xuất hiện bên cạnh chú rể, thần kỳ như cùng tần não sóng bộ vậy. Những người thích tán chuyện lén chat riêng. Tôi cảm thấy hai người họ chắc chắn là quen nhau ngoài đời, không biết chừng còn có gian tình. Tôi cũng thấy vậy. Chú rể vừa nói lên mạng là cô dâu lập tức lên mạng luôn. Làm gì có chuyện thần sao cách cảm như thế. Không phải là người yêu ngoài đời chứ? Ờ, cũng có khả năng. Không biết chừng còn là vợ chồng. Hai vợ chồng cùng lên mạng ở nhà. Chồng ở phòng làm việc, vợ ở phòng ngủ. Vợ ở mất mạng, chồng qua giúp đỡ vợ kiểm tra dây mạng. Kiểm tra xong rồi, hai người cùng lúc lên mạng. Gớm, cậu giỏi tưởng tượng thế. Mọi người đều cho rằng hai vợ chồng có thần sao cách cảm. Không ai ngờ rằng cô dâu và chú rể lúc này thật ra đều do một mình Mr. Butler đăng nhập điều khiển. Đỗ Quyên và Mr. Butler cùng đi tới trước mặt Nguyệt Lão, cử hành nghi lễ thể ước cuối cùng trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ôn Bình ngồi trước máy tính, bình tĩnh thao tác hai nhân vật. Khi nhảy ra câu hỏi con có đồng ý lấy hoa Đỗ Quyên nở làm vợ không, thì ấn đồng ý không chút do dự. Sau đó mặc Glenn khác, khi nhảy ra câu hỏi con có đồng ý lấy Mr. Butler làm chồng không, thì cũng tiện tay ấn đồng ý luôn. Mặc dù có cảm giác kỳ quặc là tự mình lấy mình, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Ôn Bình. Cuối cùng, hôn lễ cũng kết thúc. Những người đến dự dùng thiệp mời đổi kẹo mừng ở chỗ NPC. Có rất nhiều người may mắn mở kẹo mừng được đá quý cao cấp. Người kém may mắn nhất cũng có thể đổi được 100 xu. Mọi người đều rất vui mừng. Kênh phụ kiện ngập tràn trong hoa tươi và những lời chúc phúc. Phụ cận Tiểu Tiểu Pháp Sư: chúc sư phụ và đại sư huynh trăm năm hòa hợp. Phụ cận Manh Manh đứng lên: chúc hai vợ chồng ân ái, đầu bạc răng long. Phụ cận Bình Phân Thu Sắc: tôi đến xem hôn lễ, chúc hai vị tương thân tương ái, tân hôn vui vẻ. Phụ cận Năm Cung Ức: khó khăn lắm mới có nhiều người góp mặt thế này, nào nào, mọi người cùng chụp tấm ảnh kỷ niệm nào. Trước lời kêu gọi của Năm Cung Ức, tất cả mọi người trong Năm Cung Thế Gia và những người đến xem hôn lễ cùng tập hợp xung quanh Nguyệt Lão, đứng thành mấy hàng chụp ảnh kỷ niệm. Rất nhiều người mang pháo hoa, cũng đốt pháo không tiếc tay. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Phụ cận Mr. Butler: cảm ơn tất cả mọi người đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Phụ cận Hoa Đỗ Quyên nở: cảm ơn mọi người đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Ngay cả lời cảm ơn cũng giống hệt nhau. Quả nhiên là phu sướng phụ tùy. Thực ra chỉ là Ôn Bình lười nên copy paste mà thôi. Khi pháo hoa cháy hết, mọi người cũng dần dần giải tán. Trong lễ đường chỉ còn lại cô dâu chú rể và cô bạn Tiêu Tinh vô cùng tò mò. Tiêu Tinh nghi ngờ cha riêng với Kỳ Quyên: á Quyên, mạng nhà mày được chưa? Đối phương im lặng rất lâu mà không trả lời. Tiêu Tinh nói tiếp: xin lỗi mày, Bút Lợi uy hiếp tao đòi số điện thoại của mày, tao bất đắc dĩ phải cho anh ta. Lần này thì đã nhắn lại: ồ, anh ta uy hiếp mày sao? Đúng vậy, không phải tao cố ý cho anh ta đâu, tao thật sự không còn cách nào. Em Tiêu Tinh, bữa trưa ngày mai của em bay mất rồi. Tôi là thầy Ôn của em. Sặc, thầy Ôn chơi hai nick, tự mình kết hôn với mình sao? Ờ, tôi thật sự chẳng còn cách nào. Tiêu Tinh ba chấm. Cú với, sao lại là anh ta cơ chứ? Chị Kỳ Quyên yên tâm đưa tài khoản cho anh ta, thật là bất cẩn. Cuối cùng đã hoàn thành hôn lễ. Hai, kết hôn với chị em tốt của em thật là gian nan. Tiêu Tinh nói với tâm trạng phức tạp. Đúng vậy, đúng vậy, cuối cùng cũng kết hôn rồi, chúc mừng, tân hôn vui vẻ. Ôn Bình nói, cảm ơn em. Thầy không còn sớm nữa, Tiêu Tinh vội nói, thưa thầy em họp trước đây. Ừ, tiết đầu tiên ngày mai lại là tiết của tôi, đừng đến muộn đấy. Biết rồi, em sẽ không bao giờ đến muộn nữa. Tiêu Tinh có xong hàng chữ ấy, lập tức offline. Ôn Bình thấy nick cô đã tắt, lắc đầu ngao ngán, chắc chắn ngày mai cô ta lại đến muộn. IQ của con bé này sao cứ dừng mãi ở thời thơ ấu cơ chứ. Đúng lúc ấy, đột nhiên màn hình điện thoại của anh sáng lên, nhận được tin nhắn từ Hoa Đỗ Quyên nở. Mạng của tôi được rồi, lập tức đăng nhập đây. Cùng với tin nhắn ấy, trên màn hình cũng cùng lúc hiện ra tin nhắn hệ thống. Xin lỗi, tài khoản Hoa Đỗ Quyên nở được đăng nhập ở nơi khác, bạn sẽ bị out sau 10 giây. Quả nhiên là cô ấy có tác phong rất nhanh nhẹn, một tay nhắn tin, một tay đăng nhập. Hai tay hai súng, tranh thủ từng phút từng giây. Tài khoản Hoa Đỗ Quyên nở tự động offline. 10 giây sau, Hoa Đỗ Quyên nở do chính Kỷ Quyên đăng nhập xuất hiện trước mặt Butler. Hình như cô có chút mơ màng, nhìn hội trường hôn lễ vô cùng hoành tráng nhưng không một bóng người. Im lặng rất lâu mới mơ hồ hỏi: "À, hôn lễ đã kết thúc rồi sao?" Butler đáp lại bằng một nụ cười: "Đúng vậy, kết thúc rồi. Theo trình tự, sau khi hôn lễ kết thúc chính là thời gian hai vợ chồng động phòng phát chúc. Hệ thống sẽ đưa hai người vào phòng tân hôn. Đó mới là thời khắc ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất trong hôn lễ." Kỷ Quyên vừa nghĩ tới việc lát nữa sẽ cùng với Butler trong phòng tân hôn là cảm thấy offline thì tốt hơn. "Ồ, vậy thì tôi đi tắm đây, bye bye." Có xong hàng chữ này, Kỷ Quyên nhanh chóng offline. Ôn Bình không kìm được mỉm cười. Cô sâu này không những không tham gia bãi đường, ngay cả động phòng khóa trúc cũng định nhảy qua sao?